Muốn tôi giảng về cái đề tài mới thứ sáu này, rằng con có ý định viết một cuốn sách về đề tài này nữa. Sao con trả đề tài khi mà con lựa cái đề tài gì mà nó bao la vô tận nhớ gì con? Làm sao con viết nổi con ơi? Vì cái đề tài này vốn nghĩ là đã như thế, nó vô tận quá. Vô cùng vô tận vô biên. Tất cả tư gì? Nói không hết được. Những góc nào mà diễn tả cho hết được con? Thấy không? Không thể nào diễn tả hết được cái chuyện mê và pha mê. Bởi vì con phải biết cái hiện tượng mê và pha mê nó diễn ra luôn luôn trong cả cuốn vũ trụ. Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, rồi từ kiếp này sang kiếp khác, cái hiện tượng mê và phá mê phải diễn ra luôn luôn như vậy. Mê và phá mê có thể là sinh hoạt vĩnh cửu của cả vũ trụ. Phải cần có mê có, rồi cũng phải cần phá mê. Các con phải mê, nhưng rồi các con phải phá mê. Và một cái chỗ mê, rồi phá mê, thì nó, ấy, nó tác động cho định lực tiến hóa của cả khu vũ trụ. Cho nên, cái sự kiện này, đấy không? Cái sự kiện mê, phá mê, phải xảy ra luôn luôn, diễn ra luôn luôn như vậy. Và nó chính là biểu hiện của định lực tiến hóa. Nếu bao giờ mà hết mê và phá mê còn không thể hết đâu con, thấy không? Tầng giới nào cũng vậy, đẳng cấp nào cũng vậy, trình độ nào cũng vậy, cũng phải có mê và phá mê. Từ ma quỷ từ tới con mình, từ tới thần thánh tiên rồi phật rồi trời, phải có diễn ra sự kiện mê và phá mê cấp nào cũng vậy. Thấy không? Một giây đồng hồ nào ngưng sinh hoạt mê và phá mê, ngưng cái sự kiện, ngưng diễn ra sự kiện mê và phá mê, thì giây đồng hồ ấy, thấy không, là biểu thì coi như là nó thể hiện ra cái cơ hội gì, cơ hội gì của cả không biết được. Sự kiện mê và phá mê mà nó ngưng thì càng không vũ trụ phải tan rã, định luật tiến hóa nguyên trẻ thì càng không phải tan rã. Đó là sự gì? Cho nên nói tình nặng như thế, bất mực nặng diễn tả ra chứ con biết làm sao nổi con. Con biết làm sao nổi. Nó là đạo đấy. Nếu cần suy nghĩ thì bây giờ em ngồi đem ra chút này chút kia, nói một chút đỉnh nghe vậy thôi, rồi phải suy nghĩ học hỏi, rồi phải tự mình, thấy không, phải rớt vô cái chỗ mê rồi tự mình khai thông phá mê đấy để tiến đó. Con ma quỷ, con ma con quỷ nó có cái mê của nó, rồi con người có cái mê của nó, rồi cấp thần cũng vậy, cũng có cái mê, rồi cấp tiên cũng vậy, cấp thần cấp thánh rồi cấp tiên rồi tới cấp phật cũng vậy thôi. Con phá được cái chỗ mê, con phá mê để con tiến sang một cái chỗ khác biết hơn, thì chính khi con tiến sang cái chỗ biết hơn, con lại rớt vào một cái trạng thái mê khác rồi. Mê ở cái trình độ khác. Và phải như vậy luôn luôn. Mê rồi lại khai thông được chỗ mê này. Con phá được cái chỗ mê đó để con khai thông nó. Để con lại biết hơn. Rồi lại con lại tiến sang một cái trình độ khác. Để con rớt vào chỗ mê chắc khác. Con lại mê nữa. Rồi con lại phải học phá cái chuyện này. Cho tới khi con khai thông được nó để cùng tìm nhau. Và cứ như vậy đi. Về tới ngôi cha. Thấy không? Thì rồi. Hết lo phá mê chắc khờ. Cha cũng phải lo phá mê cha đời đời cũng không biết. Bằng cách nào? Bằng cách cha lại tiếp liên quan cha đi học nữa. Cha học là gì đó? Là để cha lo cho cha tiến hóa. À, cha lo cho cha tiến hóa tức là gì? Là cha lo phá mê cha đó. Cha phải lo phá mê cho cha luôn luôn như vậy. Và cái hiện tượng phá mê của ông trời thể hiện khắp cùng càn khôn vũ trụ. À, khắp các tầng giới từ trụ cho tới thanh. Cha phá mê cho luôn luôn. Và cha cũng chịu mê luôn luôn. Phải có mê chứ con. À, nó cái sự mê muội không, con không thích. Tụi con không có sự mê muội đâu có được. Phải có hiện tượng mê. Phải có sự kiện mê. Và rồi phải có mê. Cấp mặt của cha. Về tới cấp con. Coi như là bậc đại giác. À, là bậc đại giác. Tức là thoát được nguồn tứ khổ, thoát khỏi sự giam hãm của trần gian, thoát ra. Tại về tới quả sáng, về được tới quả giải thoát. Đấy mà người ta gọi là bậc giác ngộ. Tức là biết. Em tới cái chỗ biết, tới cái tầng giữa sáng suốt. Nhưng rồi cái này con, có con mới muốn, muốn nhiều chứ con. Thoát khỏi sự mê muội trần gian, thoát khỏi sự mê muội của những tầng giới thấp kém hơn, chuyển hơn tới cái tầng giới thanh, thì nó lại cũng có sự mê muội của trình độ đó nữa. Thấy không? Thì chúng con cũng có việc nghe cha giảng phớt phớt sơ sơ qua về cái tham si của cấp Phật, về sự mê muội của cấp Phật. Đấy, cũng có mê nữa. À, và cái mê của cấp Phật thì không thể mà diễn tả cho các con có thể hiểu nổi hết được. Nhưng mà thôi chúng con tạm nghe như thế. Mà cũng con phải mê thôi. Và nó phải luôn phá mê nó để nó tiến hóa nữa. À, nó không thể giam hãm ở trong cái tầng giới thanh đấy. Nó không thể giam hãm nó ở trong cái tầng giới tái suốt, trong cái tầng giới mà Niết Bàn. Thấy không? Cái quả sáng suốt đó. Nếu mà nó ngồi y đó hoài thì nó cũng mê muội thế. Và nó cũng đang tự giới hạn nó lại. Nó cũng đang cô động giới hạn nó lại. Mà không tiếp được. Cho nên nói cái chuyện mê và phá mê biết chừng nào chứ. Đã như ông thầy con đấy, như thằng Tam đấy. Nó được cha phá mê nhiều lắm. Qua đi xin thân. Đeo, cha phá mê đó. Em.
Sẵn đây cho cũng nói.
Để cũng chứng minh cho con chút vậy. Thấy không? Về cái chuyện mê và phá mê. Mà của cấp Phật. Thì như thầy, thì như thằng Tám đấy. Thì trước đấy. Cũng có dịp. Hồi nó còn ở đây nè con. Thì cha cũng có dịp. Cũng qua Đức Kinh Thông. Qua trình độ của Đức Ngài. Cha cũng mở cho nó. Mở nhiều và cũng phá mê nữa. Thì rồi mặt vô vi thì khỏi nói, điểm quan thì cha cũng làm việc với nó để mở trí cho nó. Rồi mặt hữu vi thì qua nói qua Đức Ngài, qua trình độ của Đức Ngài, cha thể hiện cái minh kiếm cao siêu sáng suốt để phá mê cho các Phật. Đấy cũng có. Rồi thì cái cơ duyên đó cũng cha cũng con tiếp tục đấy. Đấy con Đức Ngài đấy. Thì nó bây giờ không có ở đây. Nó đang ở xa. Không có trực tiếp để diễn tiến cái mặt hữu vi với Đức Ngài. Thì cha cũng làm việc với nó mặt hữu vi. Để mở, để phá mê cho nó. Nhưng rồi cái cơ duyên mà về hữu vi. Với cha qua Đức Ngài thì cha cũng tiếp tục. Thì vì cái cơ duyên đó nên thỉnh thoảng thì nó cũng viết thơ cho cha, viết thơ cho Đức Thiên Thân đấy không.
Rồi nó cũng viết vài dòng đó, gửi về ngài đấy. Thì rồi thì Đức Ngài cũng gửi lại trả lời cho nó. Cũng có việc như vậy, cũng có những cái cơ duyên như vậy. Bởi mặt vô vi và mặt hữu vi cũng đồng để phá mê cho nó. À, cho nên có nhiều khi như nó viết viết thơ cho Đức Thiên Thân ấy, thì Đức Ngài cũng trả lời cho nó những cái phá mê đó. Chẳng hạn như năm trước ấy, thì Ngài có thì cũng một hai năm gì trả lời đây này, cũng có viết cho nó, cũng gửi cho nó bốn câu đó đại khái là này con vương vào quái khổ đã đổ nước mặt nhiếp thần Phật pháp rõ mặt ngọc quả. Bốn câu đó là bốn câu pha mê cho Đức Phật các con. Bốn câu này Đức Phật phải học dài như vậy. Thằng Tám nó sẽ có dịp học bốn câu này dài như vậy cho tới khi nó về tới nơi cha. Cho tới khi nó về tới nơi cha đấy con. Nó sẽ còn phải học bốn câu này dài. Học hỏi bằng kinh nghiệm con. Thì cha gửi cho nó bốn câu này đó là pha mê nó đấy. Nhưng mà cái chỗ pha mê đó rồi con sẽ được biểu hiện qua những bài học thực tiễn để cho nó có dịp chứng nghiệm, để nó trở về với người khác. Thấy không? Còn học dài như vậy. Pha mê đi. Thấy không? Bốn câu đó dành cho cấp Phật. Pha mê cho cấp Phật đó. Thấy không? Rồi. Thấy không? Thì sẵn đây cha cũng giảng tại con có hỏi thế nào là mê? Từ thế nào là phá mê, thế nào là mê chấp và phá mê, như cha giảng chỗ này thì cha cũng có việc sẵn đây cha cũng nói. Tại là cha phá mê đó. Rồi bây giờ đây nè. Rồi thằng Tám, em, nó viết gửi trả lời lại cho cha. Cũng đúng câu. Sống trong cảnh khổ, tâm trận nát tan, vô danh Phật pháp, tâm vẫn sung ai. Nó viết lại cho cha bốn câu đó. Nhưng mà con biết sao không? Cha đọc bốn câu đó mà mới nhìn cho hai câu đầu là thấy mê chấp. Mê chấp của các Phật. Đâu con. Cha đọc vô hai câu đầu là cái gì? Thấy không? Cái khí thơ sặc mùi Phật con ơi. Cái khí thơ của nó đấy. Diễn đấy. Diễn tả đấy. Sặc mùi Phật. Thấy không? Còn sặc mùi nước bạn. Thấy không? À, thấy không? Nó còn mê chấp cái nước bạn của nó. Nó còn đang giam mình nó trong cái nắp mà. Cái ta phục của nó còn bự quá con. Hai câu đầu thôi. Là thấy cái này rồi. Mê chấp thế. À, mê chấp thế. Và cha chia chỗ mê chấp của nó là cha cũng chấp thế. Và cái chỗ chấp của cha là sao? Mình chấp. Cha chia cái mai của nó cũng là chấp. Và cái chấp này là minh chấp. Và minh chấp cũng có nghĩa là phá mê luôn. Vì cha chấp chỗ này để cho nó tiếp. Cha chia chỗ này để cho nó mở. Thì cha phải chấp. Cha phải chia. Cái chỗ này là minh chấp. Và cái minh chấp cũng có nghĩa là phá mê luôn đó con. Con thấy vậy chưa? À, đó có nó cho nên cái chỗ minh chứ. Ra cho nó là minh chức là cũng để pha mê đó. Thế không? Mà con thấy cái mê chấp của cấp Phật thế. Như bây giờ, thí dụ, con nghe cha nói cái chỗ mê chấp cấp Phật. Thấy không? Cha nói ra chỗ đó rồi chúng ta nói. Thấy không? Thấy ông Tám mê chấp, ông Tám mê chấp cái nắp bàn của ông Tám. Thấy không? Ông Tám còn kẹt ở trong cái nắp bàn. Con nói chỗ này là con cũng mê chấp đó. Tại sao vậy con? Tại sao con cũng nói cái câu y như cha nói mà cha bảo con mê chấp? Mà trong khi cha nói cái câu đó cha minh chấp mà con nói cái câu đó con mê chấp. Vì sao vậy? Vì con ơi, vì con chưa đạt tới trạng thái đắc bạc. Cái chỗ mê của thằng Tám là cái chỗ mà con phải học dài 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 để con đạt tới. Thấy không? Con chưa hiểu nó. Mà rồi con chê chỗ đó là con cái chê của con nó vì vô minh mà chê. Vì ngu muội mà chê. Con không biết mà con chê. Đó. Cái chê đó, cái chấp đó cũng là mê. Con nói cái câu y như cha nói, mà cha thì minh chấp, mà con thì mê chấp. Cho nên, con ngồi con chê cái câu đó, con ơi con còn phải học dài dài để con đạt tới cái chỗ mê của nó. Con biết không? Giờ này, đó, chúng con phải ngồi học cái chỗ khai thông cái mê trần của mình. Tụi con sống trong khỏi khổ rồi bị động với cái khổ. Thấy không? Cái tâm trần của con nó phải bị nhiễm động. Thấy không? Đấy, nó nhiễu loạn qua thôi. Nó bị động với cảnh. Thấy không? Con để cho nó quấy động con mãi thôi. Đấy, các con chưa thăng hoa được nó. Thấy không? Chưa, thấy không? Các con chưa có khai thông được chỗ để đạt tới cái trạng thái của nó. Đấy. Cho nên, thấy không? Con phải còn học dài dài để cho sống trong cõi khổ mà tâm trần nát tan. Đấy, thấy không? Đó, trần mà bất nhiễm trần. Trần mà bất nhiễm trần, thì các con còn phải phấn đấu với phàm ngã, mình luôn luôn phấn đấu để học hỏi dài dài như vậy, để khai thông được chỗ này, để đi tới chỗ sống trong cõi khổ mà bất nhiễm khổ. Thấy không? Đấy. Các con còn phải học cái tâm Phật, cái tâm của Phật. Phải không? Để đạt cho được cái Phật tánh, đạt cho được cái chỗ đại giác, thoát dòng tứ khổ, về cõi giải thoát. Đấy con, thấy không? Cho nên, các con chưa biết cái trạng thái đó, chưa hiểu nó là gì. Mà rồi mình chê chỗ đó, chê cái ông Phật. Chê ông Phật, ông kẻ trong cái nát bàn, sao các con mê chấp. Mê chấp. Cái chỗ mê của nó chúng con còn phải học để đạt tới mà học dài dài vậy. Chưa chắc tới ngày mà qua như phải không? Chưa chắc tới cái cơ mà điểm danh ấy. Thấy không? Mà các con đã được đạt được cái này rồi. Thấy không? Tới khi mà tuyên bố cái kết quả cuộc thi đó, chưa biết là các con đã tới đâu. Con nào mà đạt tới chỗ này là cho mừng biết bao nhiêu. Con thấy chưa? Cho nên mê chấp đó, rồi phá mê đó. Cha nói cho con nghe đó. Nhưng mà với cha thì cha phải chê nó. Cha chê nó. Cha chê nó diễn tả bốn cái khí thơ của nó. Con sắc muốn sống. Con kẹt trong nắp bàn, nó còn giam nhốt trong nắp bàn, con héo đỏ, con bảo thủ cái ta Phật của nó, héo lớn quá. còn ôm cái ta mật của nó. Nó còn ôm cái tha Phật của nó. Nó còn dung dưỡng cho cái ta đó. Rồi nó cô động cái chỗ đó. Nó cô động lại chỗ đó. Nó bị kẹt lại chỗ đó. Không tiến qua được. Con thấy về chưa?
Nhưng mà phân tích cho tụi con nghe vậy để hiểu chơi chút cho biết, chứ còn các con cũng không thể hiểu nổi cái chỗ cha muốn nói với nó. Bởi vì muốn hiểu đích xác phải chứng nghiệm,
và cha sẽ cho nó chứng nghiệm. Cái hiểu của nó phải được thể hiện qua những bài học chứng nghiệm. Đạt được chỗ này, chứng nghiệm được chỗ này mới hiểu được chỗ này thôi, chứ không phải nói chuyện lý thuyết khơi khơi đâu. Không, song song với những cái gì cha gửi tới nó thì rồi sẽ có những cái bài học cha gửi đến. Cha gửi cho nó 4 câu, rồi thì bằng y lịch của cha sẽ gửi tới nó. Gửi tới nó những cái bài học thực tiễn để cho nó chứng minh. Và con phải chứng minh dài dài như vậy con ơi. Con thấy vậy chứ? Phân tích chút xíu cái chỗ mê chấp, phá mê cho con nghe. Và phải còn như vậy hoài. Biết chừng nào cho hết không? Cho nên trong càng không vũ trụ phải cần có sự mê. Cần có sự mê. Rồi phải cần phá mê. Cái hiện tượng đó phải biểu hiện luôn luôn. Thấy không? Phải thể hiện luôn luôn. Đấy, phải có luôn luôn như vậy. Đó là cái sinh hoạt vĩnh cửu của cả khuôn vũ trụ. Cái sinh hoạt này, nó phải có đời đời. Hòa như vậy. Nó là sinh hoạt của cả khuôn con. Đấy, thấy không? Đó, nó tác động cái định luật tiến hóa xây dựng. Thì định luật tiến hóa xây chuyển nhờ cái gì? Nhờ sự mê muội và sự phá mê. Khai thông được chỗ mê. Phải không? Là phá mê đấy. Thì tiến qua một cái giai đoạn khác. Rồi tiến qua giai đoạn này. Thì cái giai đoạn này lại là ở vào cái trạng thái mê khác nữa. Và cứ như vậy đi. Đấy. Và có như vậy đi. Cho nên con muốn viết về cái đề tài này, làm sao con viết nổi con? Mà sao viết chứ? Bút mực nào diễn tả? Ngôn từ nào để mà thể hiện? Nghe không? Không thể, không nói hết nổi đâu con ơi. Đấy, đó. Đấy, bây giờ mà phân tách, ngồi đó phân tách, rồi đem một chút gì, một khía cạnh nào ra để diễn đạt cái mê phá mê thì cũng được đấy. Nhưng rồi nó cũng đâu có tới đâu. Con phải học hoài như vậy, dài dài. Mọi nơi, mọi lúc, trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, mọi lứa tuổi, mọi kiếp sống, và mọi trình độ. Đó. Phải như vậy luôn luôn. Đó, cho nên qua trình độ của Đức Kim Thân đó, thấy không? Cha cũng phá mê đây con, phá mê nhiều lắm. Mở cho trần gian nhiều lắm đấy con. Đấy. Để cho các con hiểu được chút gì, chứ còn cái chuyện mê và phá mê biết chừng nào cho hết. Và làm hoài con ơi. Làm như vậy hoài thôi con, thấy không? Đó, nhưng mà qua Đức Ngài đó cha thể hiện nhiều cái siêu lý lắm con, mà chưa có kinh sách nào, phải không, nói tới, phải không? Cho nên chúng con cũng có dịp, phải không, nhìn những cái hiện tượng đó, phải không, quan sát những hiện tượng đó, chứ còn thật hiểu thì chưa chắc đâu con. Có thể nói là quan sát, phải không, để có ý niệm, rồi từ từ qua những cái chứng nghiệm dài dài trên cái chu trình tiến hóa của con, để càng lúc con càng hiểu vậy thôi. Em,
Chứ con nói thật hiểu chắc không có đâu con ơi. Thấy không đó. Con phải học hỏi chứng nghiệm dài dài như thế. Đó, nói sơ qua cho con nghe chút vậy đó. Thấy không? Tại vì con có ý muốn hiểu về cái vấn đề này. Mà thấy không? Bây giờ biết cha nói chừng nào cha hết. Bây giờ cha ngồi đây cha nói chuyện với con suốt ngày suốt đêm hết ngày này qua ngày khác cũng không hết. Thì đó mình mong vô tận con ơi. Em không thôi thì cũng tạm vậy. Em không nói cho con nghe chơi cho vui vậy đó.
Thì cha sẵn đây cho con hỏi thêm này. Thì có mấy bằng đọc câu tình đoạn 7 đó. Có hỏi con cái này. Thì trong đó cha có nói nhiều lần là cha xuống thế cha bất ngờ cha ngộ được kim thân. Thì cái họ thắc mắc là tại sao cha lại có sự bất ngờ cha sáng suốt toàn năng mà cha có bất ngờ. Thì cha giảng cho.
Về cái sự kiện này thì có thể nói là khó có thể dùng cái ngôn ngữ trần gian để dẫn giải cho các con hiểu được, nhất là với trình độ các con. Nhưng các con thấy biết ngôn ngữ trần gian luôn luôn bất lực để diễn tả nhiều hiện tượng trong tâm lý, nhất là đối với một hiện tượng đặc biệt dễ thương như hiện tượng của đức linh thân. Có thể nói nghĩa là nếu có thể thật sự chứng mới hiểu hiện tượng đức này thôi. Cho nên trong tư tập đạo bảy cha cũng chỉ diễn tả sơ cho các con hiểu vài khái niệm về cái hiện tượng này, đúng không? Tôi diễn tả sơ vài khái niệm vậy thôi. Thế làm sao nói cho các con hiểu nổi? Hồi nãy con có đặt cái câu hỏi về chỗ tại sao cha phải biết trước vì cha toàn năng, mà tại sao cha lại bảo cha bất ngờ ngộ được kim thân? Câu này á, các con lặp lại không đúng cái lời của cha nói trong Tu Hành Đạo Bảy. Về sự thật ở trong Tu Hành Đạo Bảy á, cha nói như sau. Để coi. À, khi được cha tiếp điểm lượng sát, phần ngôn ngữ này đã bất ngờ ngộ đạo vô thượng với cái chân lý trong những trường hợp hết sức kỳ lạ hy hữu thì thượng đế sẽ kinh ngạc. Cha nói cha phải kinh ngạc, cái chỗ kinh ngạc này cũng phải thôi con. Những cái tiếp điểm của cô Kim những gì cha phải biết cô Kim với con thấy không? Phải biết cô Kim chứ. Muốn biết là biết cô Kim ở trong trạng thái chưa có điểm. Và khi cha tiếp điểm rồi, thì cha lại phải tiếp tục quan sát cái nghiệm. Để coi cái linh hồn này sao khi nhận được điểm phát triển ra sao chứ. Cha vẫn còn phải xác nữa chứ con. Và cũng như vậy, cha mới thấy sự phát triển kinh khủng của những này sau khi nhận diễn cha. Nhớ, có thể những người dọn lên kinh khủng, tiến triển kinh khủng trong một thời gian cực ngắn. Nhớ, trường hợp này thật quá đặc biệt. Từ trước tới nay, chưa hẳn có một sách tình nào được chúc đủ mà cho cha nhiều kinh nghiệm dễ thương như thế này. Chưa có. Chưa hề có. Và rồi cái sự phát triển vượt bậc dữ thường này á, rồi đây những vị tiến quá cao siêu phải học chứ con. Cha chưa biết trước thế. À, cha cũng nhớ một số con thắc mắc rằng tại sao trong Tu Tâm Đạo Bảy khi nói tới kim thân cha lại dùng chữ đức nặng, mà khi nói tới tam cha lại dùng chữ thật. Tại sao lại có sự cách biệt như thế? Thôi thì sẵn đây cha cũng giải thích sơ sơ cho các con rõ hả? Có chứ con. Thấy không? Có sự cách biệt chứ không? Quả vị của Ngài lớn hơn quả vị của Phật Pháp. Thấy không? Cái quả vị của Ngài lớn hơn quả vị của Phật Pháp. Rồi các con sẽ thấy. Thấy không?
Đó khi cha bước ra rồi cha thể hiện bằng những sự kiện thực tế để con thấy. Rồi con biết bao nhiêu vị Phật phải tới học hỏi với ai nữa, cha sẽ chuyển bao nhiêu các trình độ tiến quá cao. Thấy không? Tiến Phật ra đây sẽ có dịp học hỏi với Đức Ngài nha con. Cái trường hợp đặc biệt lắm con ơi. Thấy không? Con Phật ra cha muốn kêu bằng thằng gì cần kêu. Kêu để phá mê luôn đấy. Nhưng mà nói thẳng với con đấy. Mà muốn bảo rằng tại sao cha nói về Đức Ngài, cha kêu Đức Ngài mà nói về Phật Tám này cha kêu thần. Đúng luôn con, vì Đức Ngài quá vĩ cao hơn. Đó, phải không đấy? Đức Ngài biết chứng quá vĩ cao hơn đấy. Phải không? Đó. Đấy, và bây giờ cha cho Đức Ngài em phải học hỏi, phải đó học những cái chứng nghiệm, phải không? Những cái bài học ông trời con ơi. Phải không? Phật Tam còn phải học dài dài để mới đi tới cái chỗ học của Ngài á. Bây giờ Đức Ngài đang học nhiều cái chứng nghiệm mà Phật Tam chưa chứng tới. Phải không? Phật Tam chưa có cơ duyên được chứng nghiệm tới mà chưa có bài để chứng tới, chứng nghiệm tới. Đức Ngài đã phải qua những bài học này hết. Và rồi về tư cách quả vị, Ngài có tư cách quả vị cao hơn ấy, để mà phá mê, để mà giảng dạy cho các Phật các con.
Cảm ơn cha đã dạy như vậy con.
Đó, rồi cái chỗ này á, cái chỗ này á, nghe không? Đó, cha nói chuyện cho các con nghe chơi, để đó thôi. Thấy không? Đó. Các con khỏi có thắc mắc làm gì cũng đừng cần thắc mắc, để rồi từ từ rồi cha biểu hiện cho thấy, rồi sau này khi cha ra rồi các con biết, để các con thấy ra sao, phải không? Cha muốn thể hiện bằng sự kiện thực tế để trả lời với những thắc mắc các con, chứ còn bây giờ nói thì nói các con nghe chơi để đó thôi, nghe để đó thôi, phải không? Rồi đó thôi thì cũng hiểu như vậy thôi con. Chứ rồi cha sẽ còn thể hiện thực tế cho các con thấy cái chuyện đó nữa. Về Đức Ngài đấy con. Đặc biệt lắm con ơi. Dĩ thường đặc biệt lắm. Đấy. Cho nên cái lần này, cái cơ của cha cũng chuyển biến dĩ thường. Cái hiện tượng của Đức Ngài đấy. Nó hay không? Nó ảnh hưởng tới thiên cơ nhiều lắm đó con ơi. Ảnh hưởng sửa đổi thiên cơ nhiều lắm. Con, em đấy, cho nên Đức Ngài phải nói là quá đặc biệt thôi con, rồi sau này các con đó, em, và phải nói thêm rằng á, trước đây á, khi mà Tám còn có cơ hội, có cơ duyên mà làm việc cảnh Ngài á, thì Tám chỉ có thể có điều kiện để quan sát, để tu nghiệm mặt vô vi lẫn hữu vi về một phần nào về cái hiện tượng của Ngài thôi, một phần nào về cái hiện tượng luôn biến thể hiện của Ngài mà thôi đấy. Và con về nhận xét về cô kia đó thì cũng chỉ là những cái nhận xét thí nghiệm mà thôi. Vì Phật Tâm chưa thể hiểu nổi của kia đâu, hiện tượng của Đức Ngài. Cha nói thẳng, trình độ của Phật Tăng chưa thể hiểu nổi đâu con. Cha nói thẳng như thế. Và cái hiện tượng dĩ thường của Đức Kim Thân rồi đấy sẽ mở ra những chân trời mới lạ, bao la bát ngát về khoa học vũ trụ, để cho các con biết như thế. Sự kiện hết sức là đặc biệt. Ừ. Cái hiện tượng của Đức Ngài, cái hiện tượng của con kiến đó, rồi đấy sẽ mở ra những chân trời bao la bát ngát mới. Ngày khoa học vô vi đấy. Những cái này
hết sức là cao siêu và dị thường. Mà trình độ chúng con nghe chơi chút cho biết thôi, không thấy hiểu nổi đâu con. Sau này rồi nhá, cấp Phật sẽ học về vấn đề này nhé. Cho nên cha nói không hết lòng. Sau này rồi á, cấp Phật sẽ có cơ hội học về những tự này với con. Đấy. Cha chơi cho con biết như thế. À, cha thấy tới đây cha thấy cũng cần nói thêm gì. Lúc nãy các con cũng có dịp nghe qua về bốn cái câu mà cha phá mê cho cấp Phật. Bốn cái câu thơ đó, siêu thì rất siêu, dành cho kinh phổ Phật. Siêu lý đó, nhưng mà vẫn giải ra thì cũng rất dễ chịu. Trình độ của chúng con nghe có thể hiểu cái lý được. Nếu cha dẫn giải cái lý ra thì dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái chỗ hiểu của các con đó, là hiểu trên cái lý. Để hiểu chơi thôi. Có ý niệm. Hiểu trên lý niệm. Hiểu trên lý chút xu. Hiểu chơi thôi. Mà hiểu chơi thì dễ hiểu. Còn muốn hiểu thật đó, cái hiểu thật đấy thì phải trải qua cái tình của chính. Chính nguồn cái lý đó, cái chỗ đó nó mới gầy gò, cái chỗ đó nó mới cay. Cái cao siêu ở chỗ chính. Và bây giờ cấp Phật ấy, nghe mấy câu đó đấy, rồi phải chứng nghiệm những câu đó, phải có bài để chứng nghiệm những câu đó. Và cái chỗ chứng nghiệm đó nó mới cay, nó mới gây ra đấy. Và chứng nghiệm được rồi nó thật hiểu. Cho nên chúng con nghe thì nghe chơi, mà hiểu cái lý thì hiểu lý suông, hiểu chơi thôi. Chứ chưa hiểu thật đâu. Hiểu thật thì phải qua cái trình độ chứng nghiệm. Mà chỉ có trình độ cấp Phật mới có điều kiện tốt để chứng nghiệm con. Mới có điều kiện thuận tiện thích hợp để chứng nghiệm những câu pha mê. Bây giờ, đấy, cấp Phật, cái trình độ đã thất thật. Cái phần hồn, cái phần điển đã chủ động được cái ngũ hành của bản thể như Phật Tam chẳng hạn, nó đã nắm được cái ngũ hành của bản thể, nó làm chủ cái ngũ hành của nó rồi đấy, nó vượt thoát được khỏi cái ngục tù của bản thể rồi đấy. Và cái phần điển đã lên tới tầng dưới thanh tịnh giải thoát. Thì bây giờ trở xuống tiên mặt cõi khổ thì tiên mà chủ động, tiên mà hiểu biết, tiên mà sáng suốt, tiên vì bi trí dục thì nó tiên vào cõi khổ để nó thăng hoa hơn, nó sáng hơn, nó sướng hơn. Nó tiến mà nó chủ động, tiến vào quá khổ mà chủ động đó. Chứ còn trình độ chúng con ấy, mà áp dụng những câu như thế, chúng con mà bây giờ tiến vào quá khổ đạp đổ nát bàn đấy. Chúng con mà bây giờ đấy, chúng con chưa đạp tới cái nát bàn mà đã đòi đạp nát bàn đấy, thì chúng con là những con ma, con quỷ thôi. Bây giờ chúng con tiến vào quá khổ mà các con chưa chủ động ngũ hành, các con còn bị giam nhốt trong cái ngục tục của bản thể, con bị kẹt trong cái ngũ hành của chính mình, thì bây giờ các con tiến vào quả khổ, các con phải đi kể. Các con phải bị cái hấp lực của quả khổ, bị cái sức hút của cái tầng giới này để làm chúng con rơi rớt, chúng con ngã té. Rồi linh hồn chúng con phải bị trầm luân trong cái quả khổ, trong quả địa ngục. Cái điểm của các con mà chưa có lên được cái tầng giới thanh tịnh sáng suốt rồi bây giờ quay trở lại quả khổ không? Thì phải bị động, thì phải bị cái sức hút của nó, phải chịu cái sức hút của nó, chịu cái hấp lực của nó hút mình xuống. Thấy không? Bị động với nó, rồi thì tới ra, rớt rơi trong quả khổ mà thôi. Cho nên trình độ các con kẻ trong vũ hành và cái điểm qua các con chưa có vượt lên được cái tầng giới thanh tịnh sáng suốt mà chứng niệm những câu này thì các con thành con ma, con quỷ mà thôi. Con nói cái gì đau khổ không khác con ma con quỷ ngu muội to tâm như nó thôi. Rớt vào cái trạng thái tư tâm ngu muội, bị đầy đọa, tự đầy đọa, đau khổ mà thôi. Cho nên chứ đừng nói là tôi nghe cái suy lý này thấy cũng nói là nói cho các Phật mà tôi có thể hiểu được. Rồi tưởng mình trình độ chắc hiểu được như Phật không? Hiểu lý thôi con, mà có hiểu cái lý này cũng hiểu lý chơi thôi. Còn hiểu thật nó phải chứng nghiệm. Mà cái bài chứng nghiệm đó các con chưa thể có điều kiện tiện lợi, chưa có điều kiện thích hợp để các con chứng nghiệm được. Phải trình độ cấp Phật mới được con. Chỉ có cấp Phật mới có trình độ hành cái siêu lý này thưa con. Còn với các con, cha cũng dẫn giải cái siêu lý ra để trình độ các con nghe chút chơi cho biết vậy thôi. Chứ còn các con mà hành chứng nghiệm cái siêu lý đó thì hư hết. Giờ đời thay vì cái siêu lý đó phá mê chư Phật, thì cái trình độ các con nó lại có những ngược lại. Nó khiến các con càng tầm dưỡng thêm cái sự mê muội tố tâm. Tại sao vậy con? Vì cái trình độ điển quang chưa lên đến tầng dưới thanh tịnh sáng suốt mà lại đem nó trở xuống, thì các con lại sẽ bị hấp lực của các tầng dưới nặng trở khúc xuống, khiến các con bị nhớ lẫn trong sự mê muội. Rồi thì tự phá con đường đi lên giải thoát của mình, phải không? Tự phá con đường đi lên giải thoát của mình nó thôi. Đấy, cho cháu biết như thế đấy. Cho nên, những câu phá mê đấy, cái siêu lý phá mê đó, cứ được chân thân để phá mê cho Phật tâm. Và để dạy sẽ chuyển cho Phật tâm có cái cơ duyên để học hỏi bằng những mạng còn với các con thì nghe chút chơi vậy thôi nha, nghe chơi cho biết vậy thôi.